Chương 9.
Tớ sẽ đến gặp Nanh Vàng nếu tớ là cậu. Chân xám thầm thì khi đuôi dài bước đi, trông bà ấy không vui chút nào. Chân Lửa liếc sang bà mèo già. Bà ta vẫn nằm bên cạnh tảng đá lớn. Chân xám nói đúng, bà ta đang nhìn chú chằm chằm.
Tớ đi đây.
Chú mèo.
Chúc tớ may mắn đi.
Cậu sẽ cần toàn bộ tộc sao phù hộ cho cậu lần này đấy. Chân xám đáp lại.
Cậu cần gì thì cứ gọi to lên nhé.
Nếu bà ta trông như thể chuẩn bị ăn thịt cậu, tớ sẽ lén ra sau bà ta, đánh thật mạnh lên đầu bà ta bằng một con thỏ đã chết cứng đờ.
Chân Lửa gừ gừ hài lòng và phóng nhanh tới chỗ Nanh Vàng. Sự vui vẻ của chú nhanh chóng bốc hơi khi chú lại gần bà mèo bị thương. Rõ ràng bà mèo già đang ở trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Bà ta rít lên một tiếng cảnh cáo và nhe cả răng ra.
Dừng lại ngay, mèo cưng!
Chân Lửa thở dài. Có vẻ chú sắp phải đánh nhau rồi. Chú vẫn đang đói và bắt đầu cảm thấy mệt. Chú ao ước được nằm cuộn tròn trong ổ đánh một giấc ngủ chiều. Chú chẳng hề muốn tranh luận với cái cục lông lắm răng này.
Bà gọi cháu là cái gì cũng được.
Chú mèo lên rã rời.
Cháu chỉ làm theo lệnh của sao xanh thôi.
Nhưng ngươi là một con mèo cưng đúng không?
Nanh Vàng nói, giọng khò khè. Bà ta cũng quá mệt rồi, Chân Lửa nghĩ. Giọng bà ta nghe ít lửa hơn, mặc dù sự thù hằn thì vẫn mạnh mẽ như lúc đầu.
Cháu từng sống với loài hai chân khi còn là một mèo con.
Chân Lửa điềm tĩnh trả lời.
Mẹ ngươi là mèo cưng à? Cha ngươi là mèo cưng à?
Đúng vậy. Chân Lửa nhìn xuống đất. Cảm giác sự oán giận như đang bừng cháy trong người. Việc thành viên trong chính tộc của chú vẫn coi chú như một kẻ ngoại bang đã đủ tệ rồi. Chú rõ ràng không cần thiết phải trả lời kẻ tù nhân khó tính đáng ghét này. Nanh Vàng có vẻ lại coi sự im lặng của chú như lời mời hãy tiếp tục.
Dòng máu của mèo cưng không giống như dòng máu chiến binh. Sao giờ ngươi không chạy về nhà của loài hai chân mà chăm sóc ta làm gì? Thật là nhục nhã khi cứ bị một con mèo hạ đẳng như ngươi quấy nhiễu.
Sự kiên nhẫn của Chân Lửa biến mất, chú gầm lên.
Nếu cháu có được sinh ra từ dòng máu chiến binh, thì bà vẫn cảm thấy nhục nhã thôi. Bà vẫn sẽ thấy xấu hổ dù cháu có là một con mèo cao quý trong tộc của bà hay là một kẻ hai chân bất hạnh. Người nhấc bổng bà ra khỏi mặt đất.
Chú quất đuôi từ bên này sang bên kia.
Bà cảm thấy thật nhục nhã bởi chính sự thật là bà phải dựa dẫm vào bất kỳ con mèo nào khác.
Nanh Vàng nhìn chú chằm chằm, đôi mắt màu cam của bà ta mở lớn. Chân Lửa lại hung hăng nói tiếp.
Bà sẽ phải làm quen với việc được người khác chăm sóc cho tới khi bà đủ khỏe để tự chăm lấy mình thôi. Bà già nhếch nhác gầy gò đáng ghét ạ.
Chú ngừng lại khi Nanh Vàng bắt đầu khò khè những tiếng khàn khe khẽ khó nhọc. Chân Lửa phát hoảng và bước đến chỗ bà ta. Bà mèo đang run rẩy khắp người và mắt bà ta nheo lại thành một khe hở bé xíu. Có phải bà ta đang sắp ngất xỉu không?
Nghe này, cháu không có ý...
Chú mở lời, rồi bất ngờ nhận ra bà mèo đang cười.
Khục, khục, khục.
Bà ta kêu, tiếng rừ rừ phát ra ầm ầm từ tận sâu trong ngực bà. Chân Lửa không biết phải làm gì nữa.
Người can đảm đấy, mèo cưng ạ.
Cuối cùng Nanh Vàng cũng ngừng lại.
Giờ ta đã mệt, còn chân thì đau nhất. Ta cần được ngủ và cần thứ gì đó để đắp lên vết thương này. Đi tìm cô mèo lan y xinh đẹp đó của các ngươi và xin cô ấy chút thảo dược đi. Ta nghĩ chút thuốc đắp từ Cúc Hoàng Anh sẽ có ích đấy. Và tiện thể lúc ngươi tới đó, ta không ngại khi có thêm vài hạt anh túc để nhai đâu. Ta đang đau muốn chết rồi đây.
Quá sững sờ trước sự thay đổi tâm tính của bà mèo, Chân Lửa nhanh chóng quay đi và phóng như bay tới hang của lá đốm. Chú chưa bao giờ vào góc trại này bao giờ. Tai dựng đứng, chú bước qua đường hầm dương sĩ mát rượi xanh mướt dẫn vào một khoảnh cỏ nhỏ nhắn. Một tảng đá cao lớn nằm ở một bên,
Giữa lòng đá nứt ra thành một khe rộng, đủ để tạo thành một cái hang nhỏ vừa cho một mèo. Lá đốm chạy ra từ khe nứt ấy. Như thường lệ, mắt cô sáng lấp lánh và thân thiện. Bộ lông lốm đốm của cô ánh lên với hàng trăm sắc nâu và hổ phách. Chân Lửa ngượng ngùng chào, rồi thuật lại trơn tru danh sách hạt và thảo dược của Nanh Vàng.
Chị có phần lớn những thuốc ấy trong đây rồi.
Lá đốm trả lời.
Chị sẽ đi lấy thêm chút lá cúc vạn thọ nữa.
Nếu bà ấy dùng lá này để đắp vết thương thì sẽ tránh được nhiễm trùng. Đợi đây nhé.
Cảm ơn chị.
Chân Lửa meo khi cô mèo Lan Y biến mất vào trong hang. Chú căng mắt ra, cố bắt được một thoáng hình ảnh của cô bên trong. Nhưng cái hang quá tối, chú chẳng trông thấy gì. Chỉ có thể nghe thấy những tiếng sột soạt và ngửi thấy mùi hương khá nồng của các loại thảo dược chú chưa từng biết.
Lá đốm xuất hiện trở lại từ trong bóng tối và thả một bó đuốc được gói trong lá xuống chân Chân Lửa.
Bảo với Nanh Vàng là ăn hạt anh túc vừa thôi nhé. Chị không muốn bà ấy làm vết thương tê liệt luôn đâu. Đau một chút xíu cũng có thể có ích, bởi nó sẽ giúp chị đánh giá được tốc độ hồi phục của bà ấy.
Chân Lửa gật đầu và dùng răng nhặt đám thảo dược lên.
Cảm ơn nha, chị Lá Đốm.
Chú meo khi trong mồm vẫn ngậm đầy lá, rồi quay trở ra trảng đất trống ở trung tâm trại qua đường hầm Dương Sĩ. Móng Hổ đang ngồi ngoài hang của các chiến binh, chăm chú theo dõi Chân Lửa. Khi chú mang đám lá thảo dược phóng qua chỗ Nanh Vàng, chú có thể cảm thấy đôi mắt hổ phách kia như đang thiêu đốt gáy chú. Chú quay đầu lại và tò mò nhìn Móng Hổ. Ông mèo chiến binh liền nheo mắt lại và nhìn ra chỗ khác.
Chân Lửa nhả bó lá xuống cạnh Nanh Vàng.
Tốt, bà ta meo. Giờ thì trước khi ngươi để ta yên, hãy tìm cho ta thứ gì đó để ăn. Ta đang chết đói đây.
Mặt trời đã lên cao 3 lần rồi kể từ ngày Nanh Vàng vào khu trại.
Chân Lửa thức dậy sớm và huýt chân xám. Lúc này vẫn đang ngủ say cạnh chú. Mũi rút xuống dưới cái đuôi dày.
Dậy đi!
Chân Lửa meo meo. Không là muộn giờ huấn luyện đó.
Chân xám ngái ngủ ngẩng đầu lên và miễn cưỡng lào bào đồng ý.
Chân Lửa thúc vào người chân quạ. Cậu mèo đen mở mắt ra ngay lập tức và nhảy bật lên.
Cái gì thế?
Cậu vừa meo vừa nhìn quanh điên dại.
Bình tĩnh nào, chân quạ. Sắp đến giờ huấn luyện rồi.
Chân Lửa dỗ dành. Chân Bụi và chân Cát cũng bắt đầu cựa quậy trong mấy chiếc ổ rêu ở phía xa bên kia của cái hang. Chân Lửa đứng dậy và bước ra ngoài qua đám dương sĩ. Buổi sáng hôm nay ấm áp, Chân Lửa có thể nhìn thấy bầu trời xanh cao thăm thẳm qua cành lá bên trên trại. Nhưng hôm nay, những hạt sương long lanh phủ dày trên lá dương sĩ và lấp lánh trên ngọn cỏ. Chân Lửa đánh hơi không khí. Mùa lá xanh sắp kết thúc và trời sẽ sớm trở lạnh. Chú nằm xuống và lăn dưới mặt đất bên cạnh cái gốc cây cụt, duỗi thẳng tứ chi và nghiêng đầu cọ vào nền đất mát rượi. Rồi chú lật người nằm nghiêng, nhìn qua bên kia trảng đất trống để xem Nanh Vàng đã tỉnh dậy chưa. Bà được phân cho chốn nghỉ ngơi ở phía bên kia của cái cây đổ, nơi những mèo già tụ tập lại lúc ăn. Ổ của bà nằm dưới cái thân cây đầy rêu, ngoài tầm nghe của những mèo già, nhưng lại nằm trọn trong tầm nhìn từ hang của các chiến binh ở phía bên kia trảng đất trống. Chân Lửa có thể nhìn thấy một cái ụ lông nhỏ màu xám nhạt đang phồng lên xẹp xuống nhịp nhàng theo tiếng gừ gừ mềm mại lúc ngủ. Chân xám chạy ra ngoài sau chú. Tiếp đó là chân Cát và chân Bụi. Chân quạ xuất hiện sau cùng, bồn chồn liếc nhìn khắp trảng đất trống, rồi mới bước hẳn ra bên ngoài.
Lại thêm một ngày nữa phải chăm sóc bà già nhếch nhác dơ giấy đó hả Chân Lửa?
Chân Bụi meo.
Tớ cá, cậu đang ước được đi huấn luyện như chúng tớ.
Chân Lửa đứng dậy và vũ Bụi ra khỏi lông. Chú sẽ không để mình bực tức vì mấy lời trêu chọc của Chân Bụi.
Đừng lo, Chân Lửa.
Chân xám thì thầm. Sao xanh sẽ sớm cho cậu được huấn luyện thôi.
Có thể bà nghĩ mèo cưng thì tốt nhất nên ngồi trong trại mà chăm sóc cho mèo ốm.
Chân cát mèo thô lỗ, hất cái đầu vàng bóng mượt của mình và quăng cho chú cái nhìn đầy khinh bỉ. Chân lửa quyết định ngó lơ mấy lời nhận xét châm chọc của cô bé. Hôm nay Bảo Trắng sẽ dạy cậu cái gì vậy, chân cát? Chú hỏi. Hôm nay chúng tớ sẽ luyện tập đánh trận. Ông ấy sẽ dạy tớ cách một chiến binh thực thụ chiến đấu. Chân cát hãnh diện trả lời. Tìm sư tử sẽ dẫn tớ tới cây ngô đồng cổ thụ. Chân xám meo meo. Để tớ thực hành kỹ năng trèo cây. Tớ phải đi thôi, ông ấy chắc đang chờ rồi. Tớ sẽ đi cùng cậu đến chỗ đỉnh khe núi. Chân lửa nói. Tớ phải đi săn bữa sáng cho nanh vàng. Đi không chân quạ? Móng hổ hẳn phải có bài gì đó lên sẵn cho cậu rồi. Chân quạ thở dài và gật đầu, rồi theo chân xám và chân lửa phóng ra ngoài khu trại. Mặc dù vết thương của cậu đã khỏi hoàn toàn, dường như cậu vẫn chẳng mấy hứng thú nhiệt tình với việc huấn luyện. Đây! Chân lửa meo meo. Chú thả một con chuột lớn và một con sẻ khứu xuống đất bên cạnh nanh vàng. Vừa kịp lúc, bà gầm gừ. Ba mèo vẫn còn đang ngủ lúc chân lửa bước vào trại sau chuyến đi săn. Nhưng hương vị của con mồi tươi hẳn đã đánh thức bà, bởi giờ bà đã lết người ngồi dậy. Bà cúi đầu và ngấu nghiến nuốt chửng chỗ thức ăn chân lửa mang tới. Cảm giác thèm ăn của bà đã tăng lên đáng kể khi sức mạnh dần hồi phục. Vết thương thì đã lành lại khá tốt, nhưng tính khí của bà thì vẫn dữ tợn và khó lường như xưa. Bà kết thúc bữa ăn và phàn nàn. Chỗ gốc đuôi của ta ngứa như điên ấy, mà ta lại không thể với tới. Người liếm sạch cho ta nhé, được không? Chân lửa thầm rùng mình, rồi ngồi xuống bắt đầu công việc. Lúc đang cắn đánh tách bọn bọ chét béo mẫm, chú nhìn thấy một toán mèo con đang lăn lộn trong đám đất bụi gần đấy. Chúng đang vồ nhau và chơi trận giả, đôi lúc khá hung hãn. Nanh vàng đang nhắm mắt lại khi chân lửa chải lông giúp, thì hé nửa con mắt ra để quan sát lũ mèo con chơi đùa. Chân lửa thấy ngạc nhiên khi nhận ra xương sống bà cứng lại bên dưới hàm răng chú. Chân lửa lắng nghe đôi chút những tiếng meo meo chí chóe tí hin của lũ mèo con. Xem răng ta đây, sao gập? Một bé mèo vàng meo. Bé nhảy lên lưng một bé mèo xám trắng. Bé này đang giả làm tộc trưởng tộc bóng tối. Hai bé mèo cùng lăn ra phía tảng đá lớn. Đột nhiên, bé mèo xám trắng dùng hết sức bình sinh nâng bé mèo vàng lên và ném bổng ra khỏi lưng. Với một tiếng ngào hoảng hốt, bé mèo vằn văng sang bên cạnh nanh vàng. Ngay lập tức, bà mèo già nhảy dựng lên, lông chổng ngược, miệng phun phì phì dữ dội. Tránh xa ta ra, lũ cặn bã lông lá! Bà rít lên. Bé mèo vằn nhìn bà mèo đang điên tiết, rồi quay đuôi bỏ chạy. Bé nấp mình vào sau một mèo bảo mẫu lông vằn. Cô này đang giận dữ nhìn nanh vàng chằm chằm từ phía bên kia trảng đất trống. Bé mèo xám trắng thì hóa băng luôn tại chỗ. Rồi, từng bước một, bé cẩn thận quay trở lại về nơi an toàn chỗ trại trẻ. Phản ứng của nanh vàng khiến chân lửa vô cùng sửng sốt. Chú cứ tưởng mình đã thấy dáng vẻ dữ tợn nhất của bà lúc họ chiến đấu với nhau vào lần gặp đầu tiên. Nhưng giờ thì mắt bà như đang cháy bừng lên một cơn thịnh nộ khác. Cháu nghĩ bọn trẻ thấy khó chịu khi cứ bị giam hãm trong trại. Chú mèo cẩn trọng. Chúng càng lúc càng hiếu động không yên. Ta không quan tâm chúng hiếu động thế nào. Nanh vàng gầm gừ. Chỉ cần giữ chúng tránh xa ta ra. Bà không thích trẻ con à? Chân lửa hỏi, bất giác tò mò. Bà chưa bao giờ có con ư? Người không biết là mèo lang y thì không có con hả? Nanh vàng giận dữ rít lên. Nhưng cháu nghe nói trước đó bà là chiến binh mà. Chân lửa đánh liều hỏi. Ta không có con! Nanh vàng quát. Bà giật lại cái đuôi của mình khỏi chân lửa và đứng dậy. Dù sao thì... Giọng bà đột nhiên hạ thấp xuống và nghe đầy bâng khuâng. Lũ trẻ dường như thường hay gặp tai nạn khi ở gần ta. Đôi mắt cam của bà tràn đầy cảm xúc. Bà đặt cái cằm phẳng tẹt lên chân trước và đăm đăm nhìn ra phía trước. Bà mèo già lúc đó nói thật ư? Khó mà nói được. Nanh vàng có vẻ thay đổi thái độ nhanh như chong chóng. Chú nhún vai và tiếp tục việc chải lông.
Có mấy con ve cháu không kéo ra được.
Chú nói với bà sau khi đã chải lông xong.
Ta còn hy vọng ngươi không cố làm thế cơ, đồ ngu.
Nanh vàng ngắt lời.
Ta không muốn có bất kỳ cái đầu ve nào cắm vào mông ta. Cảm ơn nhiều. Hãy xin lá đớm một ít mật chuột để chà vào đó. Chỉ cần vài giọt phun vào mấy cái lỗ thở của chúng là chúng sẽ sớm nhả ra thôi.
Cháu sẽ đi lấy luôn.
Chân lửa đề nghị. Chú mừng vì có cơ hội thoát khỏi bà mèo cộc cằn này một lúc. Và rõ là chẳng có gì vất vả khi được đi gặp lá đốm lần nữa cả. Chú bước ra phía đường hầm Dương Sĩ. Xung quanh chú, những mèo khác băng qua trảng đất trống, mang theo cành cây đủ loại trong miệng. Trong lúc chú đang chải lông cho nanh vàng, thì cả trại đã trở nên nhộn nhịp. Khu trại đã luôn trong tình trạng như vậy mỗi ngày kể từ khi Sao Xanh thông báo về sự biến mất của tộc gió. Các bảo mẫu đang cành lá thành một bức tường xanh dày bao quanh các phía của trại trẻ, đảm bảo rằng lối vào hẹp sẵn có là lối đi duy nhất có thể ra vào khu nhà trẻ dưới bụi mâm xôi. Những mèo khác thì làm việc ở khu vực rìa trại, lấp đầy mọi khoảng hở dưới những cây bụi dày. Ngay cả những mèo già cũng bận bịu đào một cái hố trong lòng đất. Các chiến binh đều đặn xếp hàng đi qua, chất đống mồi tươi bên cạnh họ để sẵn sàng trữ trong cái hố mới đào đó. Khắp nơi là một bầu không khí tập trung trong yên lặng, là lòng quyết tâm đảm bảo tộc mình được an toàn và đầy đủ hết sức có thể. Nếu tộc bóng tối tiến quân đến lãnh thổ của họ, tộc sấm sẽ cố thủ trong trại. Họ sẽ không để kẻ khác đuổi ra khỏi lãnh thổ đi săn của chính mình một cách dễ dàng như tộc gió. Vằng đen, đuôi dài, lông liễu và chân bụi đang yên lặng đứng đợi ở lối vào trại. Mắt họ dán chặt vào khoảng không bên ngoài đường hầm kim tước. Một đội tuần tra vừa quay trở lại. Người họ đầy bụi, chân thì đau nhức. Ngay khi đội tuần tra bước vào trại, vằng đen và các chiến hữu bước tới, trao đổi vài câu với họ. Rồi họ trườn nhanh ra khỏi trại. Biên giới của tộc sấm không thể trống mèo canh gác, dù chỉ trong chốc lát. Chân lửa hướng thẳng tới đường hầm Dương Sĩ dẫn vào chỗ lá đốm. Lúc bước tới trảng đất trống, chú thấy lá đốm đang chuẩn bị vài loại thảo dược mùi khá ngọt. Cho e một ít mật chuột để đuổi bọn ve trên người nanh vàng được không chị? Chân lửa meo. Đợi một chút nhé. Lá đốm trả lời, dùng chân gạt hai chồng thảo dược lại vào nhau và trộn chỗ lá thơm đó bằng một cái móng dài thanh tú. Chị bận nhỉ? Chân lửa hỏi, tìm được chỗ ngồi trên một khoảnh đất ấm. Chị muốn chuẩn bị kỹ càng cho mọi thương vong có thể xảy ra. Lá đốm lẩm bẩm, liếc nhìn chú bằng đôi mắt hổ phách trong veo. Chân lửa bắt gặp cái nhìn của cô trong một khoảnh khắc, rồi nhìn ra chỗ khác. Một cảm giác không thoải mái nhói lên trong lông chú. Lá đốm lại tập trung sự chú ý vào đống thảo dược. Chân lửa chờ đợi, thoải mái ngồi yên lặng ngắm nhìn cô mèo làm việc. Rồi! Cuối cùng cô mèo. Em muốn lấy gì nhỉ? Mật chuột à? Vâng ạ. Chân lửa đứng dậy, duỗi thẳng lần lượt từng cái chân sau. Mặt trời đã ủ ấm bộ lông chú và khiến chú buồn ngủ. Lá đốm nhảy vọt vào trong hang của mình và mang ra cái gì đó. Cô rón rén giữ nó trong miệng. Đó là một miếng rêu nhỏ treo lủng lẳng ở một đầu của một dải vỏ cây mảnh. Cô truyền nó cho chân lửa. Chú cảm nhận được hơi thở ấm áp và ngọt ngào của cô khi nhận lại dải vỏ cây giữa hai hàm răng. Miếng rêu đã được tẩm mật chuột. Lá đốm giải thích. Đừng để dính tí nào vào miệng, nếu không miệng em sẽ đắng ngắt trong nhiều ngày đó. Nhấn nó vào lũ ve rồi nhớ rửa sạch chân, bằng nước suối chứ không phải bằng lưỡi đâu nhé. Chân lửa gật đầu và phi nhanh về chỗ nanh vàng, bất giác cảm thấy vui vẻ và rạo rực tràn đầy năng lượng. Đứng nguyên nào! Chú mèo với bà mèo già. Thật cẩn thận! Chú dùng chân trước để ấn miếng rêu vào từng con ve một.
Giờ đằng nào chân ngươi cũng bốc mùi rồi. Người dọn phân luôn cho ta đi.
Bà Mèo khi chú xử lý xong, ta phải đi ngủ cái đã. Bà ngáp dài để lộ ra hàm răng sức mẻ ngả màu. Hơi ấm ban ngày cũng khiến bà buồn ngủ.
Sau đó, người có thể đi làm bất cứ thứ gì những chiến binh tập sự các ngươi thường làm.
Bà lẩm bẩm. Sau khi dọn dẹp xong chỗ phân của nanh vàng, chú để cho bà ngủ gà gật và đi thẳng ra đường hầm kim tước. Chú đang định ra chỗ dòng suối để rửa ráy chân tay.
Chân lửa!
Một giọng nói vang lên từ một phía trảng đất trống. Chân lửa ngoái lại. Đó là đuôi cụt.
Cháu định đi đâu thế?
Ông mèo già tò mò hỏi.
Phải giúp mọi người chuẩn bị chứ. Cháu vừa mới chấm mật chuột lên đám ve của nanh vàng.
Chân lửa trả lời. Ria đuôi cụt rung lên thích thú.
Vậy là giờ cháu sẽ phải ra con suối gần đây nhất. Được, đừng trở về mà không đem theo mồi tươi nhé. Chúng ta cần càng nhiều mồi càng tốt.
Vâng ạ, thưa đuôi cụt.
Chân lửa trả lời. Chú đi thẳng ra ngoài trại và đi lên một bên sườn khe núi. Chú phi xuống con suối nơi chú và chân xám đã đi săn vào cái ngày chú gặp nanh vàng. Không một chút chần chừ, chú nhảy thẳng xuống dòng nước lạnh trong vắt. Nước ngập tới hông chú, làm ướt phần lông bụng. Cú nhảy bất ngờ làm chú rùng mình và phải hít một hơi thật sâu. Một tiếng sột soạt trong những bụi cây phía trên khiến chú ngước lên, cho dù cái mùi quen thuộc đó báo cho chú rằng chẳng có gì phải cảnh giác cả.
Cậu làm gì ở đây thế?
Chân xám và chân quạ đang đứng nhìn chú, như thể chú bị điên vậy.
Mật chuột!
Chân lửa nhăn nhó.
Đừng hỏi! Tìm sư tử và móng hổ đâu?
Họ vừa đi nhập hội với đội tuần tra sau.
Chân xám trả lời.
Họ lệnh cho chúng tớ đi săn nốt buổi chiều nay.
Đuôi cụt cũng vừa bảo tớ thế xong.
Chân lửa meo, rùng mình một cái khi có dòng nước lạnh chảy quanh chân.
Mọi người ở trại ai cũng bận rộn. Người ta sẽ nghĩ là chúng ta có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.
Chú trèo lên bờ, người ướt sũng.
Ai nói là không chứ?
Chân quạ meo, mắt cậu đảo láo liên như thể tin rằng lính địch sẽ nhảy ra từ đám cây bụi bất kỳ lúc nào. Chân lửa nhìn đống mồi tươi chồng chất cạnh hai chiến binh tập sự.
Có vẻ hôm nay các cậu làm ăn khá nhỉ?
Chú meo. Chân xám hãnh diện trả lời.
Và bọn tớ vẫn còn cả buổi chiều để đi săn nữa. Cậu muốn đi cùng không?
Dĩ nhiên.
Chân lửa kêu gừ gừ. Chú lắc mình lần cuối, rồi nhảy bật vào trong bụi cây theo sau hai bạn mình. Chân lửa nhận ra những mèo ở trại tất thảy đều ấn tượng về lượng mồi ba chiến binh tập sự xoay sở bắt được trong buổi đi săn chiều của họ. Họ được chào đón với những cái đuôi dựng cao và những cái duỗi đầu thân thiện. Họ phải đi đến 4 chuyến mới mang hết được đống chiến lợi phẩm khổng lồ đó về hố dự trữ những mèo già đã đào. Tìm sư tử và móng hổ vừa quay lại sau chuyến tuần tra thì thấy chân lửa, chân xám và chân quạ đang mang nốt đống mồi cuối cùng vào trại.
Cả ba người làm tốt lắm.
Tìm sư tử meo.
Ta nghe nói các ngươi đều bận rộn cả.
Kho dự trữ gần đầy rồi. Các ngươi cũng có thể bổ sung chỗ mồi cuối đó vào đống mồi tươi để ăn bữa tối nay. Và hãy mang một ít về ổ để mà ăn. Ba người xứng đáng được liên hoan. Cả ba chiến binh tập sự phất nhẹ đuôi thích thú.
Ta hy vọng ngươi đã không vì chuyến đi săn mà bỏ bê nanh vàng, chân lửa ạ.
Móng hổ gầm gừ cảnh báo. Chân lửa lắc đầu sốt ruột, háo hức được chạy đi chỗ khác. Chú đang đói muốn chết. Lần này chú đã tuân thủ điều lệ chiến binh và không ăn một miếng nào trong suốt chuyến đi săn cho tộc. Cả chân xám lẫn chân quạ cũng thế. Họ phóng đi và thả con mồi cuối vừa bắt được vào đống mồi tươi đang đặt sẵn ở trung tâm trảng đất trống. Rồi mỗi đứa lấy một miếng và mang trở lại chỗ gốc cây cụt của mình. Cái hang trống trơn không có ai.
Chân bụi và chân cát đâu nhỉ?
Chân quạ hỏi. Hẳn là họ vẫn đang ở ngoài làm nhiệm vụ tuần tra.
Chân lửa đoán.
Tốt, chân xám mèo. Ta sẽ được yên bình mà ăn.
Họ ăn no nê rồi nằm chải lông. Không khí buổi tối mát mẻ thật dễ chịu sau một ngày nóng nực.
Này, đoán xem.
Chân xám đột nhiên nói.
Sáng nay, chân quạ cuối cùng cũng vắt ra được một lời khen từ móng hổ nhé.
Thật á? Chân lửa há hốc mồm kinh ngạc.
Cậu đã làm cái quái gì mà có thể làm hài lòng móng hổ thế? Bay à?
Ờ thì...
Chân quạ ngượng nghịu, dán mắt xuống chân.
Tớ bắt được một con quạ.
Cậu làm cách nào thế?
Chân lửa meo, quá ấn tượng trước sự kiện này. Nó là con quạ già.
Chân quạ khiêm tốn thừa nhận.
Nhưng mà nó to khủng khiếp. Chân xám thêm vào. Ngay cả móng hổ cũng không bắt lỗi được cơ mà.
Tâm trạng ông ấy trở nên tồi tệ kể từ khi Sao Xanh nhận cậu làm chiến binh tập sự.
Cậu trầm tư liếm chân một lúc.
Đợi đã. Sửa lại là từ lúc Tim Sư Tử được làm tộc phó.
Chỉ là ông ấy đang lo chuyện tộc bóng tối và việc tăng cường quân tuần tra thôi.
Chân quả meo meo vội vã. Các cậu không nên làm ông ấy bực mình.
Một tiếng hú lớn từ phía bên kia trảng đất trống làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
Ôi không!
Chân lửa đứng dậy rên rỉ.
Tớ quên không lấy phần cho nanh vàng rồi.
Cậu cứ đợi ở đây.
Chân xám meo, đoạn nhảy lên. Tớ sẽ đi lấy cho bà ấy.
Không, tớ nên đi.
Chân lửa phản đối. Đây là hình phạt của tớ chứ không phải của cậu.
Không ai để ý đâu.
Chân xám cãi. Họ đều đang bận ăn rồi. Cậu biết tớ mà, khẽ như chuột, nhanh như cá. Đợi đây nhé.
Chân lửa lại ngồi xuống, không giấu nổi sự nhẹ nhõm. Chú quan sát bạn mình phóng đi từ chỗ gốc cây cụt sang đống mồi tươi. Cứ như thể đang thực hiện mệnh lệnh, chân xám tự tin lấy ra hai con chuột trông ngon lành nhất, rồi nhanh chóng đi qua trảng đất trống về hướng nanh vàng.
Dừng lại, chân xám!
Một tiếng gầm lớn vang lên từ lối ra vào của cái hang dành cho chiến binh. Móng hổ bước ra và hùng dũng tiến về phía chân xám.
Người đang mang mấy con chuột này đi đâu?
Ông tra khảo. Chân lửa bất lực quan sát từ chỗ gốc cây cụt. Lòng nhói lên cảm giác lo lắng. Bên cạnh chú, chân quạ đang nhai dở mà cũng ngừng bặt như đóng băng. Cúi người qua cả bữa ăn của mình với đôi mắt mở lớn hơn bao giờ hết. Chân xám nhả hai con chuột ra, bồn chồn đứng không yên.
Không phải người đang giúp cậu bạn chân lửa cho kẻ phản bội tham lam đằng kia ăn đấy chứ?
Chân lửa thấy chân xám nhìn chăm chú xuống chân một lúc. Cuối cùng cậu trả lời.
Con... chỉ là con thấy đói quá. Con đang định lấy thêm và ăn một mình thôi. Nếu con mà để cái đôi kia nhìn thấy...
Chú liếc nhìn chân lửa và chân quạ. Chúng nó sẽ để lại cho con mỗi xương với lông thôi.
Ồ, thật ư,
móng hổ nói.
Được, nếu ngươi đã đói như vậy, thì ngươi cũng có thể ăn hết tại đây ngay bây giờ.
Nhưng... Chân xám mở mồm nói, ngước nhìn vị chiến binh cấp cao đầy cảnh giác.
Ngay bây giờ!
Móng hổ gầm lên. Chân xám mau chóng cúi đầu xuống và bắt đầu ăn con chuột. Con đầu tiên cậu chén hết veo chỉ trong vài miếng cắn và nuốt. Còn thứ hai thì cậu ăn lâu hơn. Chân lửa cứ nghĩ cậu bạn sẽ không thể nào nuốt được nữa. Và bụng chú quặn lên cảm thông. Nhưng cuối cùng chân xám cũng xoay sở, nuốt gọn miếng cuối một cách khó nhọc và cái mẩu chuột cuối cùng ấy biến mất.
Khỏe hơn rồi chứ?
Móng hổ hỏi, giọng ông mềm mỏng với niềm cảm thông giả tạo.
Hơn nhiều ạ,
chân xám trả lời, cố nén ợ hơi.
Tốt!
Móng hổ lại bước đi oai vệ về hang. Chân xám khó nhọc bước rón rén về chỗ chân lửa và chân quạ.
Cảm ơn cậu nhé, chân xám.
Chân lửa meo lên biết ơn, khuất nhẹ vào bộ lông mềm của cậu bạn.
Cậu nhanh trí thật.
Tiếng hú của nanh vàng một lần nữa lại vang lên trong không trung. Chân lửa thở dài và đứng lên.
Chú sẽ đảm bảo mình mang đủ phần ăn cho bà để bà có thể qua được cả đêm. Chú muốn được đi ngủ sớm. Bụng chú no căng và chân đã rã rời.
Cậu ổn chứ, chân xám?
Chú hỏi khi quay người bỏ đi.
Ủa?
Chân xám rền rĩ. Cậu khom người xuống thấp, mắt lác xệch vì đau đớn.
Tớ ăn nhiều quá rồi.
Đi gặp lá đốm đi, chân lửa gợi ý. Tớ đảm bảo chị ấy sẽ tìm được thứ gì giúp được cậu đấy.
Hy vọng thế.
Chân xám meo rồi từ từ lết đi. Chân lửa đang muốn đứng nhìn bạn mình đi đã. Nhưng một tiếng hú giận dữ nữa của nanh vàng lại vang lên, khiến chú phải phóng vút đi qua trạng đất trống.